Xin kính chào quý vị. Ngày hôm qua đám cưới quý vị nghĩ sao? Có ai coi TV không? Cái cặp nó dễ thương hả? Tôi thích cái bà Duchess, cái cô Kate đấy. Cái gì cảm tưởng quý vị với bà công chúa ra sao? Quý vị nghĩ về cái bà nữ hoàng tương lai ra sao? Không có cảm tưởng gì hết hả? Cô có vẻ khiêm tốn hơn cô Kim một tí. Thằng cô Kim thấy này không, cô này khiêm tốn. Cái cảm tưởng tôi là cái cô này, cô công chúa này, cô có vẻ là tự tài lắm. Cái chữ mà mấy người TV ta nói là cái chữ gọi là self assured, là tự, gọi là tự tin đó. Tôi dùng chữ danh từ của Phật giáo gọi là tự tài. Cái mà cái cảm tưởng tôi mà tôi thích nhất là cái cô này, cô cho cái cảm tưởng là người rất là tốt. Không mình tôi à. Cái vị nhìn cô thấy quên hết tất cả. Cái đặc tính cô này có người rất là hiền lành, rất là tốt. Tôi rất thích cái chuyện đó. Cái cảm tưởng tôi là lãnh đạo phải có tập cái lớp thiền, có nghĩa là mấy quý phụ nữ phải người nào phải luyện thiền với lại xếp bằng, tập xếp bằng. Sao ra? Quy đủ rồi, con nít cần giữ giới để cho nó phá nó vui hơn. Con nít nó giữ giới cũng được. Quy Tam Bảo là cái phước đức nó lớn lắm, được rất là phải lớn. Giống như là mỗi lần quy với Tam Bảo như vậy là được một cái của hồi môn vậy đó. Cái vốn rất là lớn. Cái phước đó cái gì mà nhận được á, là có thể xài kiếp này với kiếp sau, nhiều kiếp sau. Bên Phật giáo mình biết khôn ngoan, biết trồng cái nhân để sau, trong tương lai cái nhân nó chín thì mình sẽ hưởng lớn, cái lợi rất là lớn. Có sẵn hết rồi. Cũng bất cứ mình trồng trọt gì cũng vậy, mình cần cái chủng tử cho nó tốt, tốt nhất là quy với Tam Bảo mà tu theo về cái phía Đại Thừa đó. Ok. Ok. Thì tuần sau làm. Ok. Nên Phật giáo có nhiều cái đường tắt như vậy đó. Mình phải biết dùng để mà tích trữ cái phước của mình. Ai thắc mắc gì khác không? Nhà hỏi đi bác. Câu hỏi là sao? Phước với là tu tập là sao? Nó không khác gì hết. Nếu quý vị có phước, quý vị sẽ tự động muốn tu. Lý do quý vị mà còn do dự không dám tu tại vì chưa đủ phước. Một vị phương diện khác, khi quý vị có đủ phước á, nếu quý vị có phước á, khi mà nghe cái chánh pháp á, là cái tâm nó chấp nhận ngay lập tức, không có sợ, không có nghi gì hết. Ok, thắc mắc là tại sao phải làm này, tại sao phải làm cái nọ. Nghe bụng như mình biết, mình tin được, mình không cần suy nghĩ. Cái tâm mình á, nó bụng như nghe nó đúng. Ngược lại, khi quý vị có phước á, nghe cái tà pháp á, không thích, cái tâm không thích, tâm nó nhào nhào, nó khó chịu lắm. Tôi nói cách khác, quý vị có phước thì tự động sẽ được cái cơ hội được thân cận được cái chánh pháp, tại vì thấy chánh pháp mà không có sợ, mà thích tới gần. Đó là một cái hiện tượng của cái vị có phước đó, nó sẽ như vậy. Phần thứ ba thì gần cái chánh pháp, quý vị sẽ gặp được, học được cái phương pháp để mà tu luyện, thì là cái phương pháp sẽ cho quý vị vào nhập định dễ hơn. Nếu gặp đúng cái pháp á, thì quý vị sẽ tiến bộ lẹ hơn được. Thì đó là cái dụng của cái phước của mình đó. Ví dụ nếu quý vị mà gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bây giờ này, tại vì nếu quý vị gặp được ngài Phật Thích Ca Mâu Ni ngày hôm nay á, thay vì nghe tôi nói chuyện nghe Phật thuyết pháp á, thì quý vị rất không bao lâu quý vị sẽ chứng được A La Hán quả ngay lập tức. Tại sao như vậy? Tại vì Đức Phật á, ngài có được cái huệ nhãn, ngài thấy, ngài biết, ngài có thể nói mà giảng cái vị cái phương pháp nói pháp để cái vị đắc được chứng quả ngay lập tức. Tôi không có được cái huệ đó, thành tôi chậm hơn một tí. Nói cách khác, cái vị tới này, tới chùa ngày hôm nay, tại vì chưa đủ phước để gặp được Đức Phật. Cái vị có phước thì sẽ tiến bộ mà sẽ thoải mái hơn. Tôi để ý chẳng như bác Thân Hương đó. Bác tới đây 2 năm mà phải không bác? 2 năm chưa? Tháng 1 năm rưỡi đầu tiên á. 1 năm rưỡi đầu tiên á, không biết quý vị còn nhớ không? Bác ngồi bác nghe pháp như vậy khoảng chừng 1 tiếng, khoảng chừng nửa tiếng 45 phút sau thì bắt đầu ho. Giờ hết ho rồi phải không? Ho bao nhiêu nó biến mất rồi phải không? Nhất ho hoài không? Mỗi khi mà tôi mà đau cổ là bác Thân Hương bay cũng có kẹo có để mà gầm thế đó. Vậy hết rồi. Tu là mình khỏe rồi. Tu là chữa bệnh cho mình tự động. Nó cách khác, nếu cái vị tu thì càng ngày sẽ khỏe thêm, càng ngày sẽ sống lâu hơn. Trả lời xong đi, xong chưa bác? Cái pháp đại thừa tôi tu rất là giản dị. Thì cái phương pháp tôi tu là sao? Tôi tạo phước. Tôi cố gắng tôi tạo phước suốt ngày. Không phải là thiền, không phải là tịnh độ, mà là tạo phước. Khi cái vị có phước rồi, bất cứ cái vị tu pháp môn nào thành công rất dễ dàng. Thường thường người ta nghĩ là mình phải kiếm pháp môn. Thì hàng như hàng như ông ước á, tới với tôi mấy năm rồi, 3-4 năm rồi á, thì ông rất hãnh diện là ông chỉ thích thiền thôi, còn cái trình độ nó xòn quá, niệm Phật nó xòn quá. Ok, bác Hòa bên cạnh người ông ước đó thì bác chỉ muốn tu trình độ thôi, không cách nào mà cái gì chi phối bác được thế đó. Ok, quý vị không thể nào tu thiền hoặc tu trình độ hoặc tu mật tông nếu không chịu tu phước. Quý vị nghĩ mỗi ngày tôi làm cái gì? Từ sáng tới tối tôi trồng phước. Còn sao trồng phước bây giờ? Tôi bố thí. Thì bố thí bằng cách nào? Bố thí bằng ba cái phương pháp: cho của cải, cho pháp, cho cái vô ý. Ba cái đó rất quan trọng. Cơ hội mà có tới quý vị phải tập bố thí. Ok, quý vị mà biết bố thí mọi sự như ý, mình được cái mình muốn theo ý mình muốn, tại mình cho chứ không phải mình đòi. Sao ạ? Đừng có suy nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là trật rồi. Nếu như nghĩ như vậy, mình nhỏ nhen quá, mình cho còn nhỏ nhen quá. Nếu mình cho tại mình thấy lời mình mới cho thì mình nghĩ cái mình nhỏ nhen quá, mình chỉ cho thôi. Khi mà ta có cái gì, ta cần cái gì mình có được, mình cho được, mình cứ cho thôi, mình cứ cho thôi. Như vậy quý vị sẽ an nhiên tự tại và quý vị sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Đừng có lo chứ lời cho mình. Pháp tôi là bố thí tôi là sao? Mình chỉ cho, mình không cần suy nghĩ. À, tới đi mua đồ grocery, Vons chưa mua, nó hỏi là có muốn cho một đồng không? À, cái cơ hội người ta xin mình cứ cho đi, đừng suy nghĩ. Ok, hỏi là nhiều khi mình cho, mình muốn cho, mình khó chịu tại mình có, mình muốn cho sao bây giờ, sao mà đối phó chuyện đó. Nhiều khi người ta tới ta xin xỏ mình, tại người ta chỉ lợi dụng mình thôi. Nhiều khi người ta lợi dụng mình như vậy thì mình thấy mình thoải mái, mình cho mình thấy thoải mái tí nào hết. Okay. À, thì tôi nói nhiều khi có nhiều người ta lợi dụng mình thấy khó chịu, tôi thông cảm cái chuyện đó. Nhiều người lợi dụng như vậy thì mình cũng cần cho. Cá nhân tôi người ta lợi dụng tôi lầm lơ. Nhưng đều có nhiều cái trường hợp nhiều khi mình cũng đủ khả năng mình cho sao được, mình đâu có đâu mình cho sao bây giờ. Thành ra cái tôi nói tôi nghĩ là nếu mình không đủ khả năng thì mình chỉ cho đối với cái khả năng của mình thôi. Cái bố thí là như vậy, cái pháp bố thí như vậy nè. Là trước nhất mình phải làm. Mình làm rồi từ từ làm như vậy thì muốn được mình hiểu làm sao để mà cho, làm sao để mà bố thí. Tại mình đang học cách bố thí của quý mình. Mọi người có cách bố thí khác nhau. Quý vị biết không? Cái pháp mà bố thí nó hay lắm. Nếu như cái vị mà càng ngày cần tập bố thí như vậy, càng ngày cái vị càng để ý rằng á, càng có thể cho càng nhiều hơn á, thì tự động cái vị không thấy được cái này đâu. Cần mình có thể cho nhiều hơn á, thì càng ngày cái phước mình nó nhiều hơn nhiều. Cái chuyện quan trọng hơn nữa là mình có thể cho nhiều hơn thì bỗng nhiên cái trí huệ mình nó bỗng nhiên nó phát ra. Không cần thiền. Cái pháp thiền á là còn chậm, pháp niệm Phật còn chậm. Cái gì mà cho thôi á, huệ nó mở đó ngay lập tức. Dễ sợ lắm. Những người tu phải cho huệ mới mở. Con nít như vậy, mình nó càng ngày càng lớn thì nó càng cần nhiều sức. Nó đi ra nó chơi nó phá đã chá chả đã, xong nó hết sức nó chạy tới mình, nó hút sức mình. Phụ nữ biết chuyện đó. Người lớn, con nít nó đi chơi nó hết sức. Thì người lớn khi mà hết sức á, chúng ta làm gì? Chúng ta ăn cái kẹo. Con nít nó khác, nó không biết ăn, nó không biết đòi ăn. Nó làm gì? Nó chạy về lại mẹ mình, chạy về lại cha mình. Nó hút cái sức của cha mình, hút sức của mẹ mình. Ta nói người mấy người phụ nữ phải tu. Ok. Mình khéo á, mình đàn ông á phải để con phía phụ nữ, nên là con có thể chơi với mẹ đi. Con mệt thôi, con qua với mẹ đi con. Tôi con có cái như vậy. Thằng của tôi đã hỏi tôi đẩy con mấy cô trước đã. Đứa con nít đó, mình giúp nó bằng cách như vậy, bằng cách là cho nó có một cái chỗ nương tựa, nó tới nó có thể dựa hơn mình. Thành nó con nít nó thích mẹ hơn người vậy, tại vì mẹ sẵn sàng cho. Ok. Thành cái người mẹ mới hiểu được cái tình thương đó, mình thương thành mình cho, mình không đòi người lại. Thành nên mình nới ra từ từ. Ok. Thành ra mình biết cái khéo léo, mình sức mình có hạn, thành nên mình phải biết chọn cái người mình cho. Ok. Chọn người mình cho. Tại mình cho hết tất cả thì gia đình mình cho gì, còn gì để cho gia đình mình bây giờ, con cái mình bây giờ, tại mình biết cẩn thận cái chuyện đó. Mình làm như vậy là mình nới ra từ từ. Đúng, thường thường có người mình chỉ dừng lại cái gia đình mình thôi, người thân của mình thôi, bạn bè mình thôi, từ mình nới ra. Ok. Cho càng ngày mình càng thoải mái hơn. Thì hồi nãy tôi dùng cái chữ tự tài bên Phật giáo đó, cái tự tài chỗ đó. Mình tự tài với tất cả mọi người. Nói thiệt quý vị, đừng tưởng lầm tôi. Tôi là khác quý vị nha. Đừng có đòi, tới đòi thầy lập tức. Thầy chỉ cho cái gì vừa đủ, cái gì cần thôi. Cái gì không cần tôi, cái gì không cần tôi không cho. Cái gì tôi chỉ cho cái gì vừa đủ thôi. Không cho, không cho thiếu thiếu tốt hơn. Đừng tưởng là tới và xin thầy là thầy phải cho đâu. Chỉ cho vừa đủ thôi. Cái vị mà tập bố thí đủ rồi, đủ thì từ từ sẽ hiểu là làm sao bố thí. Bố thí bao nhiêu? Sư cô Ân Lượng bữa nay cô bận, thành mình có thể nói chuyện lâu hơn một tí. Yes. Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ ngu gục thôi. Tại mỗi lần tôi ngu gục tôi cứ tưởng tượng tôi đã nhập định, không sao hết đó. Kệ nó, đừng có lo. Đừng có lo cho nó. Khi quý vị mà thiền mà người đang mệt á thì đồng sẽ ngu gật một tí. Để chỉ được ngu gật được một tí thôi, nó khi mà đủ sức rồi nó thức mình lại. Lúc nó ngủ vừa đủ rồi đó, mình ngủ không được nữa, thôi phải thức ra. Thành lúc mà ngồi thiền á thì đừng có sợ ngủ gục. Những điều tôi nhắc chuyện này, đừng có tìm viện cớ mà muốn ngồi xuống là muốn ngủ ngay lập tức. Đừng có ngồi thiền, ngồi niệm Phật mà muốn ngủ. Quý vị lúc mà ngồi thiền á mà thấy buồn ngủ ấy, đang ngồi thiền mà thấy đang mệt, ok, đang buồn ngủ, cái tâm nó đòi ngủ. Lúc mình đang mệt đó thì mình mệt, mình ngồi đang thiền đó, cái tư tưởng mệt đó nó đòi mình nghỉ đó. Cái đó là cái tư tưởng mình phải phản kháng, phải chọi lại. Cái đó là cái quan trọng. Ok. Mình biết mình đang mệt, mình đòi ngủ, mình nhất định kháng cự lại, đừng ngủ. Chứ như vậy được. Sao? Vì sao? Làm sao giúp họ? Thì mình có thể làm gì cho họ? Quý vị đang giúp đó, giúp họ đó. Tại vì mỗi lần á, thành sau khi vì mà khi sau khi mình tu đó, người khóa tu như vậy, mình hồi hướng công đức. Xong mình cho tất cả chúng sanh. Khi mình hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh đó, nó có, mình cho họ luôn đó, cho con cái mình luôn đó, cho người thân của mình luôn đó. Ok, mình đứng giúp họ rồi, mình có rồi mình cho. Tại đều cái cơ hội như vậy nè. Nếu mình làm như vậy giống như mình lấy hết tất cả của cải mình có bây giờ ngày hôm nay đó, mình cho mấy cái người nạn nhân bên Nhật Bản thì đâu có đủ đâu. Thì bên cái phía Phật giáo mà bên người Hoa ta có cái pháp dược sư. Việt Nam mình cũng có, Việt Nam chỉ có pháp Cầu An nhưng pháp dược sư. Thành ra cái pháp dùng cái bài vị của dược sư đó để mình tạo cái phước cho người ta. Thì khi mình có phước đó, thì người ta tự động tức là mình tạo cái phước, mình cố ý tạo cái phước để cho người ta đó. Tôi nói cách khác là giống như là quý vị mua một cái bond cho họ vậy, thì họ được cái của cải ngay lập tức, xong rồi họ được thêm cái tiền lãi suất, tiền lời nữa, cái đều cứ được thêm đều như vậy. Càng ngày họ càng được tăng trưởng. Thành mình tạo một cái cơ hội để cho họ được phước cho họ thôi. Người pháp Việt Nam á, người Việt Nam không có cái pháp này tại vì họ không hiểu cái pháp dược sư này. Cái pháp dược sư nó quan trọng, mình đừng in kinh đó để cho người ta biết cái pháp đó lại đó, là một cái pháp mình có thể dùng để mình giúp người thân của mình, người thân yêu của mình đó, tích trữ đủ tất cả các loại phước đó. Cái pháp mà vãng sanh đó, chỉ là vãng sanh thôi. Mục tiêu duy nhất của cái vãng sanh chỉ là vãng sanh thôi, nó chưa đủ. Thành phải cần cái pháp dược sư, bởi người Trung Hoa nó có sự thăng bằng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem hai cái đại pháp, tức một pháp dược sư, một pháp vãng sanh. Chú ý ngài như vậy. Vô cái chùa Việt Nam á, mình chỉ có được một cái Đức Phật ngài Thích Ca Mâu Ni ở giữa thôi. Ok, vậy thì người thi có thể gặp Tam Thánh, Quán Thế Âm Bồ Tát với Đại Thế Chí này họ thôi. Nhưng ít khi mà có cái vị vào cái chùa Việt Nam mà thấy Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật A Di Đà. Phải không cô Phước Từ? Tại vì cái chùa Việt Nam không có cái pháp dược sư. Cái chùa Tàu, cái vị thường thường vào chùa Tàu thì có ba cái tượng đó: Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật với lại Bồ Dược Sư. Tại nó có ba cái pháp mà chúng ta đang cần ở cõi này. Bởi vậy mà bữa nào tháng nữa kinh Dược Sư về, tôi sẽ quý vị gửi quý vị đọc để quý vị hiểu cái pháp đó. Cái pháp Dược Sư nó cho đủ hết cái loại phước. Phước công ăn việc làm này, phước con cái này, phước bệnh hoạn này, phước có phước vãng sanh này, ok, đủ thứ phước đấy, đủ phước phước tiêu tai, ok, phước làm duyên thọ mà sống mình nó dài ra, tại mình có phước mình mạng mình phải sống lâu hơn mình mới hưởng phước được chứ, mình bỏ đi sao ai xài phước bây giờ. Thành ra cái phước Việt sư, cái pháp Việt sư nó đầy đủ hết đó, ok, nó bảo vệ cho họ nữa. Những cái tai qua nạn khỏi, ok, không có bệnh tật, bớt bệnh tật, y như vậy. Thành ra nó có tạo cho họ những cái chủng tử để mà họ có thể dùng nếu trường hợp mà gặp những cái hiểm, những cái cản trở như vậy, có phước để mà xài, ok, được phước để mà những cái công ăn việc làm, chức vụ. Hiện bây giờ cái hàng như bị cái tai nạn mà ở xứ này bị tai nạn gió lốc ở đang bị bây giờ đó, thành có tại vì họ thiếu cái loại phước để mà chọi lại những cái nạn như vậy. Được chưa, trả lời được chưa? Nói cho quý vị nghe cách suy nghĩ của tôi. Tôi cho là cho phước, tôi không cho tiền, tại vì tiền nó làm nó hư, phước làm nó tốt. Yes.
Thế này thì nói là cái bài vị dược sư thì có thể mình tạo cái phước, nhưng mà cũng như là theo cái đó thì mình phải có tu hành, mình phải giữ gìn cái gì nó mới là cái phước rồi. Sao làm cái này mình chỉ làm cái đó là những cái mình làm phải làm bả thì nó có cô
đương nhiên được chứ, có quyền phá. họ cái phước đó. Cái này bởi vì hiểu cái phân biệt giữa cái phước với cái tiền nó khác nhau cho đó đó. Khi mình được tiền á, mình xài theo cái ý của mình đúng không? Cái phước nó khác. Cái phước á, nó có cái dây nhợ ở trong đó. Nó không thể xài tầm bậy được. Hỏi đứa con nó đòi tiền. Đúng không? Cha mẹ thì tôi khuyên cha mẹ cho phước đừng có cho tiền. Cái phước á, nó có dây nhợ đầy hết á. Cái phước Phật, cái phước Phật pháp, Phật giáo, giáo nó khác nha. Chỗ này nè. Cái phước á, để làm tốt cho quý vị. Cái phước không phải để làm hại quý vị. Ví dụ cái chàng có người nói đã có cái dùng cái pháp dược sư đó tạo rất nhiều phước rồi. Bây giờ tôi cái phước đó tôi phải chuyển phước thành tiền được không? Cá nhân tôi không dám nói quý vị. Tôi nói rõ là tôi đã tích tụ phước rất nhiều rồi. Tôi có quyền nói, tôi tự hỏi mình không biết Phật có phép tôi xài cái phước để mà làm ra tiền để mua cái chùa lớn không? Tôi vẫn chưa làm được. Tại sao vậy? Tại nó chưa phải là tốt nhất cho tôi. Cái phước nó hay cái độ nó bảo vệ cho cái vô minh mình, không cho phép mình tự hại được. Tôi không được phép có cái chùa lớn hơn. Chỉ có cái chùa lớn hơn khi nào chùa đủ sức mới được cái chùa lớn hơn. Có chùa lớn hơn, sớm hơn là sẽ bị gãy, không được tốt, mới gọi là phước. Cô đồng ý không? Anh cái gì nó lạ lắm. Tôi để ý như vậy đó. Cái phước á, mà nó tốt á, nó vừa tới vừa đủ cho mình rồi. Đúng lúc thôi. Cái phước á, nó tốt á, nó có cái lợi cho đó đó. Nhiều khi cái phước á, nó có làm như là mình tự mình giàu, mà như sao mình bị hoạn nạn như thường. Tại sao cái phước, có phước để chống chọi lại cái tai nạn, cái tai họa, mà ngưỡng bị tai nạn tai họa như thế. Tại vì lâu lâu bị tai nạn tai họa như vậy, nó giúp cho mình khiêm tốn hơn, giúp cho mình mở cái huệ đó. Chừng nào mình bị nguy hiểm, mình bị sa cơ, mình mới chịu thức tỉnh lại, mình mới đổi. Tại tôi quan sát 16 năm trời rồi, tôi quan sát cái phước của tôi, những phước của những người tôi quan sát, tôi thấy được. Cái phước mà nó tốt á, là khi nào nó cũng làm lợi cho mình ấy. Không cần phải lo. Quý vị, cái tâm quý vị nó nhỏ nhen lắm. Quý vị nói là tôi mới cho nó 5,000 đó. Tại sao cái gì lợi cho tôi đó? Ok. Cái gì lợi trong đó? Cái đó là cái nhỏ nhen. Quý vị tưởng tượng như coi. Khi mình cho ta cái phước á, mình như cho cái phục là xong. Mình không cần suy nghĩ nữa, mình không cần phải đắn đo chừng nào cái phước nó mới lợi, chừng nào mới có lợi cho nó, chừng nào nó mới được cái hưởng cái đó. Mình cho là xong. Cái này là cái bố thí của Đại Thừa. Mình chỉ cho thôi là mình xong. Còn những người phụ nữ hiểu, nghe có hiểu không? Mình cho thôi. Đừng ngồi đó mà đợi, đừng ngồi nó so đo chừng nào nó mới được hưởng. Nó khi mình có cái phước rồi á, phước nó sẽ tới cho nó lúc mà tốt nhất cho nó, phước nó sẽ thành thục. Đừng cần lo nữa. Nếu nó cần nó sẽ được hưởng. Ai thắc mắc gì nữa không? Lúc mình cho cái phước là gì? Cái phước là bởi vì hỏi tôi mới trả lời như vậy. Tại tôi trả lời theo người hỏi thôi. Mình cho cái phước là gì? Cái phước thiệt ra, cái phước là cái tốt của mình. Mình cho cái tốt của mình, đừng cho cái xấu của mình nha. Khi mình cho với cái tâm tốt của mình á, mình cho là với cái tâm tốt của mình á, thì cái chuyện tốt nó xảy ra cho người ta. Người ta nhận được cái tốt của mình thì cái chuyện tốt nó xảy ra cho họ. Còn nếu cái việc cho cái xấu của cái gì á, thì cái xấu nó xảy ra cho người, cái người nhận cái đó luôn nè. Thành ra mình con cái mình dạy nó dạy cái tốt, thì nó sẽ được cái tốt của mình. Còn mình dạy nó cái xấu, nó sẽ hưởng cái xấu của mình luôn nè. Thành lúc mình làm cái bậc cha mẹ, mình phải nhớ như vậy. Mình chỉ cho cái tốt của mình thôi. Mình cũng có quyền cho cái xấu của mình. Cái xấu của mình phải giữ nó lại, không được cho. Ok? Yes. mình cho cái số bằng cách mình dạy nó những cái điều sai của ấy. Mình ngồi nó suy nghĩ vẫn chưa hiểu sai của ấy là gì nữa. Chẳng như tôi, lúc trước tôi làm cho nhiều cái người giàu lắm, người rất là giàu, cực kỳ giàu. Tôi để ý thấy mấy người giàu á, những con mấy người giàu á, nó nhìn tôi á, giống như là một cái đồ bỏ vậy đó, như chỉ xài mình thôi. Mấy người giàu này tưởng rằng á, họ đang tốt với con họ, thiệt ra họ cũng ngờ rằng họ đang dạy cái ác của họ, thành con họ cũng ác như họ luôn. Làm như vậy thì con họ nó thành cũng như họ thôi, cũng là ác, cũng là tàn nhẫn như người cha của họ. Trả lời được chưa? Cái ác là như vậy đó. Mình đừng cho cái xấu của mình, mình phải biết cái xấu cái tốt. Mình chỉ mình không có dạy cái xấu. Cái chuyện cô công chúa Kate đó, là chuyện tôi muốn kết thúc bằng để nhắc lại cái chuyện đó, là tôi thích cái câu chuyện đó là tại vì người này cái người tốt. Thành cái dòng hoàng tộc nước Anh á là khá lắm, mà tại vì họ được hên, mới may mắn lắm mới được được một người mà con dâu như vậy, người con dâu khá, người nó tốt. Nếu cái gì mà tốt á, cư xử tốt á, cái tâm tốt á, thì chuyện tốt nó xảy ra với mình. Mặc dù người khác ta xấu xa, ta tồi tệ với mình vẫn tử tế như thường, mình vẫn tốt như thường. Cái đó là mình bố thí của mình đó. Mình không bố thí, mình không cho người ta cái xấu của mình. Thôi mình ngừng lại đây. Giờ tớ phải hơi trễ, chứ mình phải đi dùng trưa vậy. Mình tập cái thói như vậy, mình cứ làm chuyện tốt, mình cho ngay lập tức. Ok. Xong mình hồi hướng công đức, xong mình đi dùng trưa. Nhưng mình cho, xong mình đi ăn trưa.